Chương 245, nhặt được bảo, nhặt được tốt như vậy con rể. Viện trưởng đi đến Giang Thần trước mặt, một mặt thân cần. Giang tiên sinh, không biết ngài hiện tại thuận tiện hay không? Ta thực sự kính nể ngài y thuật, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ngài mới vừa rồi là làm sao cứu chữa Tô tiên sinh? Đứng tại viện trưởng sau lưng một nhóm thầy thuốc, đều một mặt kinh ngạc. Phải biết, viện trưởng y thuật tại đô thành các bệnh viện lớn bên trong đều là số 1 số 2, bình thường đều ngạo khí cực kỳ, bây giờ lại đối một cái 20 tuổi người trẻ tuổi như thế ân cần cung kính. Bất quá bọn hắn nghĩ đến Giang Thần chữa khỏi Tô Chấn Minh nhiều năm bệnh tim, lại cảm thấy đương nhiên. Giang Thần y thuật sắc thực lợi hại, Giang Thần căn bản không lo lắng y thuật của mình bị người học được, đây chính là hệ thống ban thưởng thần cấp y thuật, người bình thường căn bản học không được. Nếu như học xong, cái kia cũng là chuyện tốt, về sau có thể cứu chữa càng nhiều bệnh tim người. Từ nhạc phụ nhạc mẫu trong miệng, vị viện trưởng này y đức vẫn rất tốt, cho nên Giang Thần đối với hắn thỉnh giáo cũng không có chối từ. Tô Ngưng Yên một nhà ba người đứng ở một bên, nghe một đống y học thuật ngữ không ngừng từ hai người này trong miệng nói ra, nhìn xem viện trưởng đối Giang Thần từ bắt đầu ân cần đến phía sau sùng bái, ba người cả kinh cùng nhau há to miệng. Tô Chấn Minh cảm thán, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng đối những người khác lộ ra sùng bái ánh mắt. Triệu Ngọc Phân cũng hơi xúc động, xem ra tiểu thần y thuật sắc thực rất tốt. Lão Tô, chúng ta lần này là thật nhặt được bảo, nhặt được tốt như vậy con rể. Ngươi về sau a, cũng đừng lại cho tiểu thần vung sắc mặt, đối tiểu thần tốt một chút. Tô Chấn Minh có chút xấu hổ, đều nói, ta không có cho hắn vung sắc mặt, chính là muốn thí nghiệm một chút hắn. Tiểu thần đúng là một vị con rể tốt, năng lực xuất chúng, đối tiểu Yên, đối với chúng ta đều rất dụng tâm. Không thể không nói, tiểu Yên ánh mắt sắc thực rất tốt. Tô Ngưng Yên một mặt kiêu ngạo, đó là đương nhiên, ánh mắt của ta đương nhiên tốt. Tô Chấn Minh hai vợ chồng nhìn xem nàng một bộ kiêu ngạo biểu lộ, không thể nín được cười cười. Triệu Ngọc Phân nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, trước đó tiểu thần cho chúng ta một đống dược hoàn, cái gì mỹ dung, cường thân kiện thể. Trước đó tiểu thần nói những thuốc kia hoàn là hắn tự mình luyện chế, tiểu thần y thuật tốt như vậy, nói không chính xác những thuốc kia hoàn thật có những thứ này công hiệu. Tô Chấn Minh cũng nhớ tới dược hoàn sự tình, cái kia sau khi chúng ta trở về, đến tranh thủ thời gian tìm ra an bảo. Hai người trước đó còn không đem những thuốc kia hoàn coi ra gì, bây giờ lại tâm tâm niệm niệm lấy trở về uống thuốc hoàn. Ai không muốn mình biến tuổi trẻ, ai không muốn thân thể của mình như cùng năm người tuổi trẻ bình thường cường tráng, bởi vì Tô Chấn Minh khỏi bệnh rồi, tăng thêm khí sắc cũng không tệ lắm, cho nên chỉ ở y thuật chờ đợi 3 giờ, một đoàn người liền rời đi. Rời đi thời điểm, viện trưởng một mặt lưu luyến không rời. Hắn còn muốn tiếp tục lôi kéo Giang Thần lĩnh giáo y thuật đâu, xem ra chỉ có thể lần sau tìm cơ hội, nửa giờ sau. Giang Thần một đoàn người về tới Tô gia biệt thự. Triệu Ngọc Phân cùng Tô Chấn Minh hai người vừa xuống xe, liền lập tức hướng ngăn tủ chạy tới. Tô Ngưng Yên hơi nghi hoặc một chút, "Cha, mẹ, các ngươi tìm cái gì đâu?" Triệu Ngọc Phân trả lời, "Tìm trước đó tiểu thần đưa cho chúng ta những thuốc kia hoàn." Tô Ngưng Yên sững sờ, "Các ngươi tìm dược hoàn làm cái gì? Các ngươi sẽ không muốn hiện tại liền ăn đi?" Triệu Ngọc Phân cùng Tô Chấn Minh thật đúng là gật đầu. Tô Ngưng Yên có chút dở khóc dở cười, "Dược hoàn cũng sẽ không chạy, không cần như vậy vội và ăn, huống chi, chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Các ngươi phải uống thuốc hoàn, tốt xấu cũng chờ ăn xong cơm tối về sau đi." Triệu Ngọc Phân cùng Tô Chấn Minh lúc này mới nhớ tới bọn hắn vừa rồi một trận bận rộn, đem cơm tối đều quên. Đúng đúng đúng, muốn ăn cơm chiều. Ta còn muốn lấy để tiểu thần thử một chút thủ nghệ của ta đâu. Triệu Ngọc Phân có chút không thôi đem dược hoàn buông xuống, hướng phòng bếp đi đến. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Ngưng Yên lôi kéo Giang Thần ra ngoài tản bộ đi được hơi mệt chút, hai người ngồi ở trong hoa viên trên ghế dài. Tô Ngưng Yên dựa vào Giang Thần bả vai, một mặt hạnh phúc. Thật tốt, cha mẹ ta bọn hắn không chỉ có tiếp nhận ngươi, còn đối ngươi phi thường hài lòng. Giang Thần xoa xoa đầu của nàng, không nói gì. Một tuần lễ sau, mấy tiếng thốt lên kinh ngạc từ trong toilet truyền ra, đem trong phòng ngủ Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên đều cho chấn tỉnh. A a a, lão Tô a, mặt của ta trắng ra. Còn có, trên mặt ta đốm đen thế mà cũng bị mất, mắt của ta sừng bên trên nếp nhăn cũng mất. Đây là Triệu Ngọc Phân thanh âm. Thật đúng là, ngươi như thế xem xét đều trẻ 10 tuổi. Đúng rồi, thân thể ta cũng cứng rắn lẽ nỉ ổ, vừa rồi đi thang lầu, chân không chua, eo không đau, bước đi như bay, cảm giác tựa như là về tới lúc còn trẻ. Đây là Tô Chấn Minh thanh âm. Hai người gần nhất mỗi ngày ăn Giang Thần cho mỹ dung của bọn họ dưỡng nhan, cường thân kiện thể dược hoàn. Ngay từ đầu hiệu quả còn không rõ hiển, cái này một tuần lễ đi qua, hiệu quả liền ra. Hai người sáng sớm liền thấy đối phương trẻ lại rất nhiều, nhao nhao đi đến toilet trước gương xem xét. Cái này một không nhìn nổi. Làn da bóng loáng chặt chẽ, mặt mày tỏa sáng. Trên mặt da thịt đầy co giãn, trên đầu tóc cũng đen nhánh xinh đẹp. Trời ạ, biến hóa này cũng quá lớn. Hai người một mặt kinh hỉ. Tiểu thần viên thuốc này hiệu quả cũng quá tốt rồi. Tiểu thần y thuật thật đúng là châu. Nho nhỏ dược hoàn thế mà tác dụng như thế lớn. Không được, chúng ta đến nhanh đi tìm tiểu thần lại muốn chút thuốc hoàn. Hai người nói liền hướng Giang Thần bọn hắn ngủ phòng đi. Hai người thực sự quá kích động, đều không để ý tới vừa sáng sớm đi vào có thích hợp hay không. Thế là, hai người vừa xông vào phòng ngủ, liền thấy Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên cùng một chỗ nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường không có gì, mấu chốt là hai người đều không mặc quần áo. Quần áo đều ném xuống đất, xem ra hai người này tối hôm qua tiến hành một trận kịch liệt vận động. Tô Ngưng Yên bị dọa đến liên thanh thét lên. Cha, mẹ, các ngươi tại sao không gõ cửa? Nàng một thanh nắm chặt qua chăn mền, đem mình cả người đoàn đoàn cuốn lấy. Giang Thần vốn là cùng nàng đắp một cái chăn, nàng như thế kéo một phát, nàng mình ngược lại là toàn bao lại, nhưng là Giang Thần liền toàn lộ ra. Triệu Ngọc Phân hai vợ chồng thấy con mắt đều trợn tròn. Tô Chấn Minh trước kịp phản ứng, lập tức đưa tay ngăn lại mình lao thê hai mắt. Khục, ngươi cái lao bà tử, con mắt trừng lớn như vậy làm gì? Cũng không sợ trường cản một chút mắt, thật sự là không biết xấu hổ. Triệu Ngọc Phân vốn là còn chút không được tự nhiên, nghe được Tô Chấn Minh tiểu nói này, lập tức định trở về. Ta làm sao lại không biết xấu hổ? Ta đây là phản ứng tự nhiên. Người ta tiểu thần vóc người đẹp, ta đây là thưởng thức đồ vật đẹp. Nếu là đổi thành ngươi cái kia phá thân tài, ta còn cảm thấy nhìn nhiều một chút, đều đã thương ta ánh mắt của mình. Tô Chấn Minh mặt mo đỏ bừng lên, lời này của ngươi nói như thế nào, cái gì gọi là phá thân tài, thân hình của ta thế nào? Triệu Ngọc Phân về tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhìn xem ngươi cái kia như là mang thai mấy tháng bụng, nhìn nhìn lại người ta tiểu thần tám khối cơ bụng. Đồng dạng là nam nhân, khác biệt làm sao lại như thế lớn? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại. Chương 246, nhạc phụ trở nên đẹp trai, nhạc mẫu trở nên đẹp. Tô Chấn Minh không khỏi hướng Giang Thần phần bụng nhìn lại. Dòng dã tám khối cơ bụng, phi thường rõ ràng phân bố tại phần bụng hai bên, nhìn liền rất có sức mạnh cảm giác. Hắn lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Thật đúng là giống lao thê nói, cảm giác tựa như mang thai mấy tháng giống như. Hắn nhất thời có chút hổ thẹn, nhưng lại không có ý tứ thừa nhận, cuối cùng giật cái lý do. Kia là tiểu thần tuổi trẻ, này làm sao so? Không nghĩ tới Triệu Ngọc Phân lại đối trở về, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng không có tiểu thần tốt như vậy dáng người, đừng nói tám khối cơ bụng, ngươi ngay cả hai khối đều không có. Tô Chấn Minh chỉ cảm thấy mình nội tình đều bị lao bà cho lột sạch. Hai vợ chồng này ở chỗ này đấu võ mồm đánh đến rất vui vẻ, trên giường Tô Ngưng Yên cùng Giang Thần thấy mặt sầm lại. Cuối cùng vẫn là Giang Thần ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, cái kia, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi nếu không trước đi ra ngoài một chút, để cho ta cùng Tiểu Yên mặc quần áo một chút. Triệu Ngọc Phân cùng Tô Chấn Minh tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Hai người trước khi đi, còn trêu đùa vài câu. Tiểu thân à, Tiểu Yên làn da tương đối non, khục, cái kia thời điểm, đừng kích động như vậy, nhìn xem Tiểu Yên trên thân đều là vết tích. Tiểu Yên cũng thế, lại thế nào kích động, cũng không thể cắn người à, nhìn xem Tiểu Thần trước ngực bên trên mấy cái kia dấu răng. Tô Ngưng Yên bị nói đến một mặt quấn bách. Giang Thần bình thường lại thế nào bình tĩnh, lúc này cũng có chút xấu hổ đợi đến Triệu Ngọc Phân cùng Tô Chấn Minh đều rời đi về sau, Tô Ngưng Yên xấu hổ trừng Giang Thần một chút, đều tại ngươi. Giang Thần một mặt vô tội, làm sao lại trách ta? Nhạc Mâu nói cũng không chỉ ta một người. Tô Ngưng Yên không khỏi nhìn về phía Giang Thần trước ngực mấy cái kia dấu răng, sắc mặt đỏ đến kịch liệt. So ra mặt, nàng cho tới bây giờ liền không có thắng nổi Giang Thần, mỗi lần đều bị chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, cũng không biết cha mẹ sáng sớm tiến tới tìm chúng ta chuyện gì, chúng ta vẫn là mau dậy mặc quần áo đi. Hai người nhanh chóng rời giường, mặc quần áo tử tế. Tô Ngưng Yên cầm lên trên đất quần áo. Khi nhìn đến y phục của mình bị xé thành rách tung toé, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Tối hôm qua quả thật có chút quá kịch liệt. Giang Thần đem ánh mắt của nàng nhìn ở trong mắt, trêu bừa một câu, "Làm sao? Chẳng lẽ là tại dư vị chuyện tối ngày hôm qua?" Tô Ngưng Yên đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, "Nào có. Tốt, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, cha mẹ bọn hắn đoán chừng đều chờ lâu." Không đợi Giang Thần đáp lời, nàng nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới. Giang Thần nhìn xem nàng chạy trối chết dáng vẻ, cười cười, cũng vội vàng đi theo. "Cha, mẹ, các ngươi đến cùng có chuyện gì gấp, sáng sớm liền tới tìm chúng ta?" Tô Ngưng Yên ra đối Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân hỏi một câu. Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân hai người liếc nhau một cái, Triệu Ngọc Phân mở miệng. "Khục, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, chính là ta và cha ngươi quá kích động, có chút không có khống chế lại." "Tô Ngưng Yên, đến cùng có chuyện gì giá trị được các ngươi kích động như vậy?" Tô Chấn Minh mở miệng, "Tiểu Yên, ngươi liền không có phát giác ta và mẹ của ngươi hôm nay có cái gì khác biệt sao?" Tô Ngưng Yên nhất thời không nhìn ra, bất đồng nơi nào. Ngược lại là một bên Giang Thần đã nhìn ra. Hôm nay nhạc phụ nhạc mẫu đều so trước đó trẻ rất nhiều, nhạc phụ trở nên đẹp trai, nhạc mẫu trở nên đẹp, cảm giác tựa như là trẻ 10 tuổi. Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân một mặt tán thưởng. Vẫn là tiểu thần biết nói chuyện, vẫn là tiểu thần ánh mắt tốt. "Tiểu Yên a, ngươi bình thường phải hảo hảo cùng tiểu thần học một ít, ta và cha ngươi biến hóa như thế lớn, ngươi thân là nữ nhi, thế mà cũng không phát hiện, người ta tiểu thần thế nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra." Tô Ngưng Yên nhìn nàng một cái cha, lại nhìn nàng một cái mụ mụ. "Thật đúng là giống lao công nói, hai người trẻ rất nhiều." Nàng lộp bộp nói, "Ta đây không phải bị sự tình vừa rồi làm ngộng, còn không có kịp phản ứng nha." "Cha, mẹ, các ngươi mấy ngày nay đều đang ăn lão công đưa cho các ngươi những thuốc kia hoàn sao?" Triệu Ngọc Phân gật gật đầu, "Đúng. Không thể không nói, tiểu thần cho những thuốc kia hoàn hiệu quả quá tốt rồi, lúc này mới một tuần lễ, nhìn xem ta và cha ngươi, không chỉ có làn da biến tốt, tình trạng cơ thể cũng biến tốt lên rất nhiều. Ta nghĩ đến viên thuốc này hiệu quả tốt như vậy, liền gấp đến tìm tiểu thần, muốn nhiều muốn một chút, không nghĩ tới quấy rầy đến hai vợ chồng các ngươi." Giang Thần mở miệng, "Có hiệu quả liền tốt. Đã nhạc phụ nhạc mẫu muốn, vậy ta có thời gian rảnh liền cho các ngươi chuẩn bị thêm một chút." Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân một mặt cảm kích, "Vậy liền phiền phức tiểu thần." "Đúng rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi nhanh đi rửa mặt, chờ một chút đến phòng ăn ăn điểm tâm." "Điểm tâm qua đi." Giang Thần mang theo Tô Ngưng Yên lái xe ra ngoài mua sắm chế tác mỹ dung dưỡng nhan cùng cường thân kiện thể dược hoàn vật liệu. Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân hai vợ chồng đợi trong nhà, còn tại đối tấm gương thưởng thức mình biến tuổi trẻ mặt cùng thân thể. Mới thưởng thức trong chốc lát, quản gia trước tới nói, "Tiên sinh, phu nhân, La lão tiên sinh mang theo mấy vị lão bằng hữu trước tới bái phỏng. Tô Chấn Minh nhãn tỉnh sáng lên, lão La bọn hắn tới. Nhanh nhanh nhanh, đi ra xem một chút. Hắn lập tức đứng lên đi ra ngoài, Triệu Ngọc Phân lưu trong phòng khách phân phó người hầu chuẩn bị nước trà chiêu đãi khách nhân. Tô Chấn Minh vừa đi đến cửa bên ngoài, vừa vặn gặp đi tới mấy vị lão bằng hữu, đi ở trước nhất chính là lão La. Tô Chấn Minh có chút cao hứng nói nói, mấy người các ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta rồi? Hơn nữa còn là vừa sáng sớm. Lão La mở miệng, thế nào, nhìn ngươi cái giọng nói này, giống như không quá hoan nghênh a. Tô Chấn Minh vội vàng khoát tay, chỗ nào, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tranh thủ thời gian đi vào ngồi, uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Hắn mang theo mấy vị lão bằng hữu hướng biệt thự phòng khách đi đến đám người ở trên ghế salon ngồi xuống. Mấy người tán gẫu một chút, tiến vào chính đề. Tô Chấn Minh hỏi nói, đúng, các ngươi cái này vừa sáng sớm liền tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Đang ngồi mấy vị đều là người bận rộn, trong nhà không phải lái lên thành phố công ty, chính là làm đại quan, tóm lại đều là thân cư cao vị. Bọn hắn bình thường tụ cái sẽ, cũng muốn nhín chút thời gian, mà lại đại đa số tại xế chiều, sẽ rất ít tại buổi sáng. Huống chi, những thứ này lão bằng hữu qua trước khi đến, thế mà chào hỏi cũng không cho hắn đánh một cái, nhìn tựa như là hứng khởi, sốt ruột tới. Lão La cũng không vòng quanh, nói thẳng, sắp thực tìm ngươi có chút việc. Gần nhất chúng ta nghe đến phong thanh, có một vị đại lao xuất thủ phi thường xa xỉ, trực tiếp mua đi mấy cái giá trị liên thành đồ cổ. Ngươi cũng biết, chúng ta những người này ngày bình thường liền thích mua chút đồ cổ cất giữ, nghiên cứu một chút. Lao Trương trước đó còn muốn mua một cái đại tống ấm trà, đáng tiếc thực sự quá mắc, tăng thêm rất nhiều người đoạn, lúc ấy liền không thể mua lại. Không phải sao, hai ngày trước mới chủ chút tiền, cũng nắm người, kết quả lại được cho biết, cái kia đại tống ấm trà bị người mua đi. Còn có Lao Lý, hắn thích cái kia đường đại bình hoa, lúc ấy tài lực nhân lực không có kịp thời đúng chỗ, cho nên cũng không thể tại chỗ mua xuống, không nghĩ tới thế mà cũng bị người mua đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 247, người trẻ tuổi kia chính là ta con rể. Ngồi ở một bên lão Trương cùng lão Lý một mặt tiếc nuối. Đúng vậy à, cái kia ấm trà ta rất thích, để mắt tới rất lâu, không nghĩ tới thế mà bị người mua đi. Ta đặc biệt thích cái kia đường đại bình hoa, cái kia chế tác, cái kia chất liệu, đơn giản đều tại trong tâm khảm của ta, có thể hết lần này tới lần khác chính là bị người mua đi. Lão La biểu lộ so với bọn hắn còn đau lòng hơn. Ngoại trừ bình hoa ấm trà bên ngoài, nhất làm cho ta đau lòng chính là Lương đại sư mới ra tranh chữ, thế mà cũng bị người mua đi. Ta cuộc đời thích nhất cất giữ tranh chữ, đặc biệt là Lương đại sư, ta nằm mộng cũng nhớ cất giữ một bức. Lúc đầu nghe nói hồi trước Lương đại sư vừa hoàn thành một bức, đang chuẩn bị xuất thủ mua đâu, kết quả lại bị người mua đi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đều là một mặt tiếc nuối cùng đau lòng. Ngay từ đầu Tô Chấn Minh còn cùng những thứ này lão bằng hữu, thay bọn hắn cảm thấy đáng tiếc. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy không được bình thường. Hắn thế nào cảm giác những thứ này lão bằng hữu đau mất đồ vật đều là con rể hắn đưa cho hắn những lễ vật kia, tỉ như cái kia đại tống ấm trà, cái kia đường đại bình hoa, còn có Lương đại sư tranh chữ, đặc biệt là những người này lúc nói chuyện, còn nhìn chằm chằm vào hắn, một bộ chuẩn bị đem hắn nuốt sống biểu lộ. Lúc này còn có cái gì không hiểu, những thứ này lão bằng hữu sáng sớm trước tới bái phỏng, đoán chừng không phải là vì tìm hắn ôn chuyện, mà là tìm hắn tính sổ. Tô Chấn Minh ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói, các ngươi đều biết rồi. Lão La bọn hắn gật đầu, đúng, chúng ta đều biết, những vật kia thế mà đều đến trên tay ngươi. Bất quá chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức, cho nên mới vội vàng chạy tới. Bất quá chúng ta hơi nghi hoặc một chút, chúng ta nghe nói Hoa Như Thế đại thủ bút, toàn bộ mua xuống những thứ này đồ cổ cùng tranh chữ, là một người trẻ tuổi, làm sao chớp mắt đã đến lão Tô trên tay ngươi? Lão Tô, ngươi thành thật khai báo, người trẻ tuổi kia đến cùng là gì của ngươi? Tô Chấn Minh lúc này không xấu hổ. Hắn thẳng sống lưng, một mặt kiêu ngạo. Hắc hắc, ta nói với các ngươi, người trẻ tuổi kia chính là ta con rể. Lão La mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi con rể? Con gái của ngươi lúc nào kết hôn, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Đúng vậy a, đúng vậy a, các ngươi Tô gia lúc nào tìm con rể? Hơn nữa còn là cái như vậy con rể. Thế mà hoa thủ bút lớn như vậy, đem những cái kia đồ cổ cùng tranh chữ đều mua xuống. Chơi ạ, những vật kia mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, cho dù là chúng ta những người này cũng vô pháp tại chỗ mua xuống, còn cần đến tiếp sau chủ tiền tìm người mạch. Kết quả người trẻ tuổi này tại chỗ toàn bộ đều mua lại, đây cũng quá lợi hại, xem xét thân gia liền rất lợi hại, không có hơn 100 tỷ thân gia, đoán chừng đều bắt không được. Người lợi hại như vậy lại là ngươi con rể, lão Tô, ngươi hẳn là đang khoác lác a. Tô Chấn Minh dựng râu trừng mắt, cái gì khoác lác? Ta nói đều là thật, chính là ta con rể. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi lão bà của ta. Đám người nhìn về phía Triệu Ngọc Phân. Triệu Ngọc Phân cười giải thích, lão Tô nói không sai, đúng là chúng ta Tô gia con rể, hắn cứ gọi Giang Thần. Hắn cùng chúng ta vợ con khói hữu duyên, 5 tháng trước nhận chứng. Bất quá chúng ta lúc kia cũng không biết, cũng là gần nhất mới biết được tin tức này, sau đó liền mau để cho Tiểu Yên dẫn hắn về đến cho chúng ta nhìn xem. Tiểu thân hắn xác thực rất lợi hại, hiện tại thân gia đều hơn 1 ngàn ức. Mặc dù hắn rất xuất sắc, nhưng là người rất khiêm tốn, đối ta cùng lão Tô cũng rất hiếu thuận, các ngươi nói những cái kia đồ cổ tranh chữ chính là hắn đưa cho lão Tô lễ vật. Nghe Triệu Ngọc Phân, những thứ này lão bằng hữu cũng dần dần tin tưởng. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút không cam tâm, lão Tô, nếu là ngươi con rể đưa lễ vật cho ngươi, những vật này cũng đến trên tay ngươi, vậy ngươi liền lấy ra đến, để chúng ta nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật. Bị ngươi một mực chất vấn, Tô Chấn Minh cũng có chút ngồi không yên, được, cho các ngươi nhìn xem, liền cho các ngươi nhìn xem. Đồ vật đều tại thư phòng, các ngươi cùng ta đi lên xem một chút. Hắn mang theo một đám lao bằng hữu hướng thư phòng đi đến. A, đây là ta con rể đưa cho ta đại tống ấm trà. Cái này chính là cái kia đường đại bình hoa. Này tấm chính là Lương đại sư tranh chữ. Hắn từng cái đem đồ vật đem ra, động tác vô cùng cẩn thận. Cái này nhưng đều là bà bối, làm hư một điểm, hắn đều đau lòng hơn chết. Mấy vị lão bằng hữu lập tức vây qua đi xem xét. Bọn hắn đều là đồ cổ tranh chữ người thu thập, đối những vật này cũng coi là rất có nghiên cứu. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền nhận ra, đây đều là thật. Cái này, bọn hắn là không thể không tin tưởng Tô Chấn Minh nói lời. Xem ra cái kia phi thường lợi hại người trẻ tuổi đúng là lão Tô con rể. Nếu như không phải con rể, ai hào phóng như vậy, trực tiếp đưa nhiều như vậy đắt đỏ đồ vật cho lão Tô. Một đám lao bằng hữu lưu luyến không rời đem đồ trên tay buông xuống, một mặt hâm mộ nhìn xem Tô Chấn Minh. Lao Tô a, ngươi thật đúng là có phúc khí, thế mà được lợi hại như vậy con rể. Đúng vậy a, ngươi cái này con rể đối ngươi thật là tốt a, cũng quá hào phóng đi. Tô Chấn Minh một mặt đắc ý, chúng ta Tô gia xác thực có phúc khí. Nhà chúng ta con rể không chỉ có kiếm tiền lợi hại, phương diện khác cũng phi thường ưu tú, tỉ như y thuật. Ta trước đó bệnh tim phát tác, vô cùng nghiêm trọng, mắt thấy liền muốn gặp Diêm La Vương, là ta con rể xuất thủ cứu ta. Đúng rồi, trừ cái đó ra, hắn trả lại cho ta cùng nhà ta lão bà tử chuẩn bị mỹ dung dưỡng nhan cùng cường thân kiện thể dược hoàn. Không thể không nói, ta con rể y thuật thật phi thường lợi hại, chế tác dược hoàn cũng rất có hiệu quả. Không phải sao, ta cùng nhà ta lão bà tử vừa ăn một tuần lễ, làn da không chỉ có thay đổi tốt hơn, thể chất cũng đề cao, trong nháy mắt trẻ 10 tuổi. Nghe Tô Chấn Minh tiểu nói này, những thứ này lão bằng hữu lập tức hướng trên mặt hắn nhìn lại. Khoan hay nói, ngươi cái này làn da xác thực thay đổi tốt hơn, thân thể cũng cứng rắn. Nếp nhăn trên mặt thế mà đều nhanh không có, còn có ngươi trước đó tóc trắng thế mà cũng mất. Đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi còn có chút đầu trọc, hiện tại thế mà đều dài tóc. Ngươi cái này mái tóc màu đen thấy ta đố kỵ muốn chết. Ngươi con rể cũng quá lợi hại đi. Lao Tô, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng, có thể hay không cũng làm cho ngươi con rể giúp ta chế tác chút thuốc hoàn. Cũng giúp ta chế tác một điểm. Ta cũng muốn. Một đám người vây quanh Tô Chấn Minh nhao nhao đòi hỏi dược hoàn. Tô Chấn Minh một mặt lâng lâng. Bọn hắn bọn này lão bằng hữu từng cái đều là nhân vật có mặt mũi. Mặc dù bọn hắn Tô gia thân gia hơn 20 tỷ, nhưng là trong này cũng chỉ có thể tính phổ thông. Ngày bình thường mọi người đối hắn cũng chính là ý tứ một chút ân cần thăm hỏi vài câu, lúc nào nhiệt tình như vậy qua, mà đây đều là con rể hắn mang đến cho hắn. Ta đây muốn hỏi qua ta con rể. Các vị lão bằng hữu liên tục gật đầu, vậy liền xin nhờ lão tông ngươi. Tô Chấn Minh trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 248, hôn lễ nhất định phải nhanh cử hành. Lão bằng hữu nha, ngày bình thường ngoại trừ hô bang hỗ trợ, có đôi khi cũng sẽ lẫn nhau tổn hại một chút, đặc biệt là đối Tô Chấn Minh hiểu khá rõ lão la, vừa cười vừa nói, lão Tô à, nghe lão bà ngươi Ngọc Phân nói, ngươi người con rể này gọi Gian Thần, ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Ta luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua. Còn có a, trước ngươi không phải vẫn muốn đem Tiểu Yên gả cho công tử nhà họ Trần sao? Làm sao lại biến thành cái này Giang Thần đúng không? Trọng yếu nhất chính là, nhà các ngươi Tiểu Yên cùng cái này Giang Thần kết hôn đều 5 tháng, toàn bộ đô thành đều không có một chút tin tức, nhìn tình huống hẳn là không có cử hành qua hôn lễ a. Lão Tô a, ta thế nào cảm giác tình huống này có chút không đúng a, ngươi có phải hay không che giấu chúng ta cái gì? Tô Chấn Minh biểu lộ lập tức cứng đờ, a đúng. Cái này, nhà ta lão bà tử không phải mới vừa nói nha, chúng ta cũng là hồi trước mới biết được bọn hắn kết hôn, cho nên mới không kịp. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền thấy lão la vỗ đùi, có chút kích động nói, "Ôi, ta nhớ tới cái này gọi Giang Thần người. Ta nhớ được 3 năm trước đây, lão tâu ngươi còn tìm ta hỗ trợ điều tra một người tình huống, chính là để cho Giang Thần, sẽ không phải là cùng một người a. Bảy ta nhớ đến lúc ấy ngươi cùng con gái của ngươi cũng là bởi vì cái này Giang Thần náo lên mâu thuẫn. Tiểu Yên thích cái này gọi Giang Thần người trẻ tuổi, đáng tiếc lúc ấy hắn gia cảnh không tốt, ngươi trướng mắt. Ngược lại coi trọng cái kia công tử nhà họ Trần, muốn cho Tiểu Yên gả cho công tử nhà họ Trần. Bất quá Tiểu Yên không chịu, chỗ lấy cha con các người hai lúc ấy huyên náo rất lớn, Tiểu Yên đằng sau còn rời nhà đi ra ngoài. Lao Tô, ngươi thành thật khai báo, ngươi con rể có phải hay không liền là năm đó cái kia Giang Thần? Tô Chấn Minh một mặt quân bách. Hắn lúc này là thật có chút hối hận giao lão la người bạn này, càng hối hận năm đó tìm lão la hỗ trợ điều tra Giang Thần tình huống. Có cái hiểu rõ lão bằng hữu chính là điểm này không tốt, muốn tổn hại ngươi thời điểm, đem ngươi nội tình đều cho sốc. Những người khác nhìn xem Tô Chấn Minh bộ dáng này, đều hiểu. Nguyên lai thật đúng là cùng một người à, khó trách các ngươi vợ con khói cùng cái này Giang Thần kết hôn 5 tháng, các ngươi bây giờ mới biết. Ta đoán chừng là Tiểu Yên lo lắng ngươi không thích, cho nên mới một mực giấu giếm. Bất quá cái này Giang Thần cũng thật sự là lợi hại, ngắn ngủi 3 năm, liền từ một cái tiểu tử nghèo, biến thành thân gia hơn 1000 nước đại lão, thật sự là quá ưu. Lão Tô a, ngươi năm đó không phải không thích Giang Thần tên tiểu tử này sao? Đã không thích, vậy liền đem Giang Thần nhường lại đi. Đúng đúng đúng, đã không thích liền chớ miễn cưỡng. Dù sao nhà các ngươi Tiểu Yên cùng Giang Thần cũng không có cử hành hôn lễ, không bằng liền đem Giang Thần nhường lại. Chúng ta mấy cái đâu, còn thật thưởng thức Giang Thần người trẻ tuổi này, vừa vặn trong nhà cũng có hay không kết hôn nữ nhi, có thể đem Giang Thần thu nhập nhà chúng ta làm con rể. Làm con rể của bọn hắn. Cái này còn phải, Tô Chấn Minh trừng mắt, tức hổn hển nói, không được. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Thần là chúng ta Tô gia, hắn là chúng ta Tô gia con rể. Ai nói ta không thích tiểu thần? Ta rất thích thú. Về phần sự tình trước kia, đều đi qua, là ta trước kia có mắt không trọng. Các ngươi tốt nhất nghỉ ngơi phần tâm tư này, nhà chúng ta Tiểu Yên cùng tiểu thần mặc dù không có cử hành hôn lễ, nhưng cũng nhận chứng, tại pháp luật bên trên có thể là vợ chồng. Mấy vị lão bằng hữu cũng chỉ là trêu ghẹo, nhìn Tô Chấn Minh bộ này tức hồn hển dáng vẻ, cũng thấy tốt thì lấy đám người vội vàng nói sang chuyện khác, kéo tới đồ cổ cùng tranh chữa đi lên. Mấy vị lão bằng hữu tại Tô gia biệt thự vẫn đợi đến cơm trưa thời gian, mới thỏa mãn rời đi. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, Tô Chấn Minh nghĩ đến vừa rồi các lão bằng hữu ngấp nghé hắn chuyện của con rể, trong lòng rất vội vã. Nhà hắn con rể quá quý hiếm, không cẩn thận, nói không chính xác liền bị cướp đi, đặc biệt là Tiểu Yên cùng tiểu thần còn không có cử hành hôn lễ, liền nguy hiểm hơn, không được, hắn phải đem tiểu thần cái này con rể cho một mực giữ vững, đặc biệt là Tiểu Yên cùng tiểu thần hôn lễ, nhất định phải nắm chặt thời gian cử hành. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vô cùng lo lắng tìm tới Triệu Ngọc Phân. Ngọc Phân, tiểu thần bọn hắn về có tới không? Triệu Ngọc Phân, còn không có. Tô Chấn Minh trừng mắt, không phải liền là ra đi mua một ít đồ vật sao? Làm sao đến bây giờ còn không có trở về, cái này đều đến cơm trưa thời gian. Triệu Ngọc Phân mở miệng, vừa mới Tiểu Yên gọi điện thoại về, nói nàng khó được mang theo tiểu thần trở về, liền muốn bồi tiếp tiểu thần ở bên ngoài đi dạo một vòng, cho nên cơm trưa liền không trở lại ăn. Nhìn ngươi bộ này lấy bộ dáng gấp gáp, chẳng lẽ tìm tiểu thần bọn hắn có việc? Tô Chấn Minh gật đầu, xác thực có việc, ta có việc gấp nghĩ tìm bọn hắn nói một chút. Triệu Ngọc Phân hỏi, đến cùng có chuyện gì gấp? Tô Chấn Minh, ta nghĩ tìm bọn hắn đàm một chút hai người bọn hắn hôn lễ sự tình. Triệu Ngọc Phân sững sờ, hôn lễ sự tình? Tô Chấn Minh, đúng vậy a. Ngươi nói hai người bọn hắn đều kết hôn 5 tháng, kết quả hôn lễ đều không có cử hành, cái này nếu như bị ngoại giới người biết, còn tưởng rằng ta đối với hai bọn hắn hôn sự không có nhiều đầy đâu. Không nghĩ tới Triệu Ngọc Phân tiếp một câu, ngươi không phải vốn là đối hôn sự của bọn hắn bất mãn sao? Tô Chấn Minh một nghẹn, cái kia là trước kia, ta hiện tại hài lòng vô cùng. Cho nên hai người bọn hắn hôn lễ nhất định phải nhanh cử hành. Triệu Ngọc Phân trêu chọc, trước đó đều không gặp ngươi gấp hôn lễ sự tình, làm sao lúc này gấp gáp như vậy rồi? Tô Chấn Minh ho khan một tiếng, lúc đầu nghĩ mượn cớ tùy tiện hồ lọt qua, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thành thật khai báo. Còn không phải tiểu thần quá xuất sắc, nhận người nhớ thương. Ngươi cũng không biết, ta vừa rồi đám kia lão bằng hữu đều tranh đoạt suy nghĩ muốn để tiểu thần khi bọn hắn nhà con rể, như vậy sao được? Cho nên à, phòng ngừa tiểu thần bị người đoạt đi, hôn lễ sự tình rất có cần phải, mà lại cũng nhất định phải nhanh cử hành, khiến cái này người biết, tiểu thần đã là chúng ta Tô gia con rể, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Triệu Ngọc Phân lúc này cũng không lo được trêu ghẹo hắn, một mặt đồng ý. Tiểu thần xác thực quá xuất sắc, dễ dàng nhận người nhớ thương. Như vậy đi, chờ tiểu thần cùng Tiểu Yên trở về, chúng ta liền đề cập với bọn họ một chút hôn lễ sự tình. Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên là lúc ăn cơm tối mới trở lại Tô gia biệt thự. Người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân lập tức kéo lấy bọn hắn đến phòng khách nói chuyện. Tô Ngưng Yên, cha, mẹ, các ngươi muốn cùng chúng ta trò chuyện cái gì? Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân liếc nhau một cái. Triệu Ngọc Phân mở miệng, Tiểu Yên, Tiểu Thần, hai người các ngươi lĩnh chứng cũng có 5 tháng đi. Đều kết hôn lâu như vậy, hôn lễ cũng còn không có cử hành, ta nghĩ đến cho các ngươi hai tổ chức một trận hôn lễ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ngưng Yên cùng Giang Thần biểu lộ đồng thời sửng sở. Tô Ngưng Yên trên mặt lộ ra thẹn thùng lại vẻ mặt kinh hỉ. Nàng không nói gì, mà là nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc trước hắn cũng có nghĩ qua hôn lễ sự tình. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 249, song phương phụ mẫu gặp mặt, thương lượng hôn lễ. Chỉ là nghĩ trước đó lĩnh chứng liền đã giấu giếm song phương cha mẹ, cũng không thể ngay cả hôn lễ cũng tới cái tiền trạm hậu tấu đi. Cho nên hắn liền nghĩ gặp qua song phương phụ mẫu về sau đó lại thương lượng hôn lễ sự tình. Trận này hắn nhìn nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn cũng thật hài lòng, cũng muốn qua mấy ngày liền tìm bọn hắn thương lượng hôn lễ sự tình, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là nói ra trước. Hắn gật gật đầu, hôn lễ xác thực nên cử hành, không biết nhạc phụ nhạc mẫu có đề nghị gì. Tô Chấn Minh lúc này nhịn không được mở miệng, ta lúc chiều tìm người nhìn một chút thời gian, tháng sau số 8 là ngày tháng tốt, cũng đúng lúc là cuối tuần, không bằng thời gian liền định tại tháng sau số 8 a. Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên đồng thời khẽ giật mình. Giang Thần, cách tháng sau số 8 cũng liền không đến một tháng thời gian, cái này có thể hay không quá đuổi đến? Tô Chấn Minh lúc này chỉ muốn mau đem Giang Thần cái này con rể tốt đứng yên xuống tới, miễn cho bị người khác cướp đi, cái nào sẽ cảm thấy đuổi. Muốn là có thể, hắn hận không thể lập tức liền tổ chức. Làm sao lại đuổi? Một tháng đầy đủ. Triệu Ngọc Phân phi thường lý giải Tô Chấn Minh muốn đem Giang Thần cái này con rể tốt định ra đến tâm tư, đi theo phụ họa. Một tháng xác thực đủ. Hôn lễ nhìn phức tạp, nhưng là đại bộ phận quá trình đều có thể giao cho người phía dưới đi làm, chúng ta cầm cái chủ ý liền tốt, rất đơn giản. Đã nhạc phụ nhạc mẫu đều nói như vậy, Giang Thần hai người cũng liền không có ý kiến gì. Triệu Ngọc Phân nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, chúng ta còn không kết giao nhà gặp mặt đâu. Cái này đều cử hành hôn lễ, gia trưởng hai bên cũng là thời điểm gặp một chút mặt, cũng thuận tiện thương lượng một chút hôn lễ cụ thể công việc. Giang Thần gật đầu, vậy bọn ta một chút cho cha mẹ ta gọi điện thoại, nói với bọn họ một chút song phương phụ mẫu gặp mặt cùng hôn lễ sự tình. Tô Chấn Minh đối hôn lễ sự tình lấy rất vội vã đâu, vội vàng nói, đừng chờ một chút, liền hiện tại đi. Giang Thần đành phải lấy điện thoại di động ra bấm lão mụ Vương Yến Bình điện thoại. Bên kia rất nhanh liền tiếp thông. Hai người theo thường lệ thăm hỏi vài câu, tiến vào chính đề. Giang Thần mở miệng, mẹ, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Vương Yến Bình, chuyện gì? Giang Thần, những ngày này ta không phải bồi tiếp Yên Yên về đô thành thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu sao?
Vương Yến Bình, đúng vậy a, trước đó liền nghe ngươi đề cập với ta lên qua.
Đúng rồi, nhi tử, ngươi lần này và thân gia bọn hắn gặp mặt thế nào?
Bọn hắn không có làm khó ngươi đi.
Giang Thần, không có, cái này lần gặp gỡ rất thuận lợi, nhạc phụ nhạc mẫu đối ta cũng thật hài lòng.
Vương Yến Bình thở dài một hơi, vậy là tốt rồi.
Vậy ngươi lần này gọi điện thoại tới đến cùng là có chuyện gì?
Giang Thần, ta liền nghĩ đã ta cùng Tiểu Yên đều gặp song phương cha mẹ, mà lại ta cùng Tiểu Yên lĩnh chứng 5 tháng, còn không có cử hành hôn lễ, cảm thấy là thời điểm cử hành hôn lễ.
Đã đều muốn cử hành hôn lễ, cái kia cha mẹ các ngươi phải cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn gặp một lần, thuận tiện thương lượng một chút hôn lễ sự tình.
Vương Yến Bình thanh âm trong nháy mắt trở nên kinh hỉ.
Đều nâng lên hôn lễ, xem ra thân gia bọn hắn đối ngươi rất hài lòng a.
Quả nhiên, ta liền biết nhi tử ngươi ưu tú.
Hôn lễ xác thực nên cử hành, vậy ta phải tranh thủ thời gian tìm cái thời gian trôi qua và thân gia bọn hắn gặp mặt.
Ta và cha ngươi gần nhất đều không có việc gì, ta nhìn liền ngày mai đi, ngày mai chúng ta liền đi qua đô thành và thân gia gặp mặt.
Cái này lại là lần đầu tiên gặp thân gia, ta đến chuẩn bị cẩn thận.
Trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn thông chi cha ngươi một tiếng.
Giang Thần còn chưa kịp nói cái gì, điện thoại liền giật máy.
Giang Thần một mặt bất đắc dĩ.
Hắn lão mụ làm việc thật đúng là hấp tấp.
Vừa để xong phương phụ mẫu gặp mặt sự tình, hắn lão mụ trực tiếp liền định ra ngày mai, đều không cùng hắn đứa con trai này thương lượng một chút.
Tô Chấn Minh bọn hắn nhìn thấy hắn kết thúc cuộc nói chuyện, vội vàng lại gần hỏi nói, "Tiểu Thần, thế nào?
Thân gia bọn hắn nói thế nào?"
Giang Thần thu điện thoại di động tốt, "Mẹ ta bảo ngày mai liền đến."
Triệu Ngọc Phân sững sờ, "Ngày mai? Làm sao như thế bởi?
Bọn hắn lần này tới hẳn là muốn ở chỗ này ở một hồi đi.
Vậy ta phải hiện tại tranh thủ thời gian phân phó người hầu chuẩn bị kỹ càng thân gia gian phòng của bọn hắn, cũng không biết thân gia bọn hắn thích gì phong cách.
Không được, ta còn là tự mình bố trí tương đối an tâm.
Trong phòng khách chăn mền muốn đổi một cái, còn có màn cửa loại hình.
Lao Tô, ngươi giúp một chút, chờ một chút ra ngoài đem những vật này đều mua về.
Thân gia bọn hắn thật vất vả đến một chuyến, nhất định phải để bọn hắn ở dễ chịu."
Tô Chấn Minh liên tục gật đầu, "Đúng, xác thực đến làm cho thân gia bọn hắn ở đến dễ chịu, vậy ta hiện tại liền lái xe ra ngoài mua, nhất định phải cho thân gia bọn hắn mua tốt nhất."
Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên sững sờ ở một bên, nhìn lấy bọn hắn bắt đầu vì bố trí gian phòng bận rộn, thật lâu mới phản ứng được.
Giang Thần một mặt bất đắc dĩ, nhạc phụ nhạc mẫu làm sao cùng lão mụ nàng, việc này mới để cái đầu, liền đã hùng hùng hổ hổ công việc lu bù lên.
Tô Ngưng Yên, xem ra bọn hắn đều như thế, đều gấp muốn nhìn đến đối phương, cũng rất xem trọng lần này song phương gặp mặt.
Giang Thần vuốt vuốt cái chán, hy vọng bọn họ cái này lần gặp gỡ có thể thuận lợi đi.
Trong lòng của hắn thật lo lắng cái này lần gặp gỡ.
Dù sao cha mẹ hắn cùng nhạc phụ nhạc mẫu hai người tình huống chênh lệch có chút lớn.
Một phương xuất thân nông thôn, một phương xuất thân hào môn.
Một phương lo lắng ăn no mặc ấm, một phương lo lắng mấy ngàn vạn hơn trăm triệu sinh ý hoàn cảnh sinh hoạt cùng quan niệm chênh lệch như thế lớn, hắn thật lo lắng song phương lại bởi vì quan niệm không hợp mà trở mặt.
Bất quá rất rõ ràng lo lắng của hắn có chút dư thừa.
Ngày thứ hai buổi chiều, hắn từ sân bay đem cha mẹ bọn hắn nhận được Tô gia biệt thự, song phương phụ mẫu chính thức gặp mặt.
Hắn coi là song phương sẽ rất lúng túng, không nghĩ tới hắn lão mụ trực tiếp tiến lên một thanh nhiệt tình ôm lấy nhạc mẫu Triệu Ngọc Phân.
"Muội muội, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi."
Vương Yến Bình sinh Giang Thần hơi trễ, cho nên mặc dù Giang Thần so Tô Ngưng Yên nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng là nàng lại so Triệu Ngọc Phân còn lớn hơn 1 tuổi. Nàng nhìn xem Triệu Ngọc Phân một mặt nhiệt tình.
"Muội muội quả thật giống ta trong tưởng tượng, lại đẹp lại đoan trang, đại mỹ nữ một cái, khó trách có thể sinh ra Tiểu Yên xinh đẹp như vậy nữa nhi."
"Ôi, nhìn xem cái này làn da, cũng quá trơn trượt, những kia tuổi trẻ nữ hài đều không có da của ngươi trơn trượt.
Muội muội thân ngươi tại cũng quá tốt rồi, cái này là thế nào rèn luyện?"
Còn có A Vương Yến Bình đối Triệu Ngọc Phân chính là một trận khen.
Triệu Ngọc Phân vốn là còn chút ngượng, lúc này đã là vẻ mặt tươi cười.
Nàng cầm Vương Yến Bình tay, thân thiết nói nói, "Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, ta nhìn tỷ tỷ mới là thật xinh đẹp.
Đặc biệt là ngươi xuyên cái này một thân sơn xám, đi ra ngoài đều muốn đem những cái kia tiểu hòa tử cho mê chết rồi.
Ta liền nói tiểu thần làm sao đẹp trai như vậy, nguyên lai đều là di truyền tỷ tỷ ngươi."
Những lời này đơn giản nói đến Vương Yến Bình trong tâm cảm đi, nụ cười trên mặt càng sáng lạ.
Trừ bỏ các nàng bên này, nhạc phụ Tô Chấn Minh cùng Giang Thần lão ba Giang Chính Hưng cũng là dần vào giai cảnh, hai người liền trà đạo, kỳ đạo các phương diện triển khai nhiệt liệt thảo luận.
Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người.
Chương 250, hôn lễ.
Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên hai người bị bọn hắn gạt tại một bên, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Tô Ngưng Yên tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói nói, "Xem ra chúng ta tối hôm qua lo lắng đều là dư thừa, cha mẹ cùng sông cha Giang Ngụ bọn hắn chung đụng được rất tốt."
Giang Thần gật gật đầu, "Ta không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể trô đến tốt như vậy, vậy ta an tâm."
Cái này lần gặp gỡ nhất chủ yếu vẫn là thảo luận Giang Thần bọn hắn hôn lễ sự tình.
Cho nên song phương phụ mẫu sốt ruột một phen về sau, bắt đầu thương thảo hôn lễ.
Lúc này khác nhau ngược lại là bắt đầu ra.
"Triệu Ngọc Phân, hiện tại người trẻ tuổi thích mặc đồ vest cùng áo cưới, không bằng lần này liền cử hành tiểu Tây hôn lễ a."
"Vương Yến Bình, ta cảm thấy vẫn là truyền thống tương đối tốt, tiểu Trung Quốc hôn lễ càng trang nặng một chút."
Tô Chấn Minh cùng Giang Chính Hưng hai cái đại nam nhân ngồi ở một bên, không biết là nên mở miệng thuyết phục hay là nên giúp đỡ chính mình lao bà tốt.
Giang Thần cùng Tô Ngưng Yên cũng là một mặt khẩn trương.
Liên tại bọn hắn coi là hai vị mụ mụ muốn ầm ĩ lên thời điểm, kết quả Triệu Ngọc Phân lập tức đổi giọng, "Tỷ tỷ nói đúng, hôn lễ là nhân sinh đại sự, nhất định phải trang nặng một chút,
ta cũng cảm thấy kiểu Trung Quốc hôn lễ càng tốt hơn. Vương Yến Bình cũng là đồng thời mở miệng, ta cảm thấy muội muội nói đúng, muội muội so ta hiểu rõ hơn người tuổi trẻ yêu thích, vậy liền kiểu Tây hôn lễ đi. Giang Thần bọn hắn cùng nhau ngây ngẩn cả người. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng trung đại nhau nhau hình tượng hoàn toàn không giống. Bất quá nhìn thấy hai vị mụ mụ ở chung như thế hài hòa, Giang Thần bọn hắn cũng yên tâm nhiều. Giang Thần đang muốn thở phào, kết quả là nhìn thấy hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, hai vị mụ mụ còn tại lẫn nhau từ chối, không ngừng nói đối phương ý kiến càng tốt hơn, hồi lâu đều không thể định ra đến, lập tức có chút dở khóc dở cười. Tình huống này giống như không có so song phương đại xảo kiên duy trì ý kiến của mình tốt hơn chỗ nào, cuối cùng hắn mở miệng, không bằng như vậy đi, tiểu Trung Quốc cùng tiểu Tây đều tới một lần. Tiểu Trung Quốc liền về ta quê quán cử hành, tiểu Tây ngay tại nhạc phụ nhạc mẫu bên này cử hành. Vương Yến Bình cùng Triệu Ngọc Phân lập tức dừng lại. Hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này không tệ. Được, vậy cứ như thế. Bất quá đã lần này đến đô thành, vậy trước tiên tại đô thành cử hành tiểu Tây hôn lễ, đến lúc đó lại về nhà Dương thành cử hành tiểu Trung Quốc hôn lễ. Mọi người đối cái này an bài cũng không có ý kiến, nhao nhao bắt đầu thương thảo lần này hôn lễ cụ thể công việc. Cuối cùng tiểu Tây hôn lễ thời gian ổn định ở trước đó Tô Chấn Minh sách tháng sau số 8, địa điểm ổn định ở Giang Thần tại đô thành vùng ngoại thành mua cái kia tòa nhà Á Ngươi Luân tòa thành, một tháng sau, số 8 cũng chính là Giang Thần cùng Tông Ngưng Yên hôn lễ cử hành ngày ấy được thỉnh mời tân khách lục tục ngao ngoe tiến về hôn lễ cử hành địa phương, Á Ngươi Luân tòa thành. Tất cả mọi người nhìn thấy nhà này tòa thành, cũng không khỏi đến phát ra sợ hãi thán phục. Má ơi, đây là trong nước lớn nhất xa hoa nhất cái kia tòa nhà tòa thành đi, ta nhớ được vừa kiến thành thời điểm, không biết có bao nhiêu đại lao muốn đem nhà này tòa thành cầm xuống, kết quả bởi vì giá cả quá đắt, đều không thể mua xuống. Không nghĩ tới nhà này tòa thành thế mà bị Lao Tô cùng Ngọc Phân con rể mua, Lao Tô cùng Ngọc Phân có phúc lớn à, có thể có lợi hại như vậy con rể. Đúng vậy à, thật sự là quá hâm mộ Lao Tô cùng Ngọc Phân, ta làm sao lại không có tốt như vậy con rể. Những này là Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân bên kia bằng hữu thân thích. Tô Chấn Minh cùng Triệu Ngọc Phân nghe được bọn hắn hâm mộ lời nói, một mặt kiêu ngạo. Tiến Bình cùng Chính Hưng cuối cùng là hết khổ, sinh nhi tử có tiến bộ như vậy. Trước đó liền nghe nói con của bọn họ phát đạt, hồi trước áo gấm về quê, trận thế huyên náo rất lớn, ta còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra là sự thật. Thật hâm mộ Yến Bình cùng Chính Hưng a, sinh một đứa con trai tốt, nghe nói con của bọn họ Giang Thần cũng mới chừng 20, còn trẻ như vậy, thân gia hơn 1 ngàn ức, thật sự là quá lợi hại. Những này là Vương Yến Bình cùng Giang Chính Hưng bên kia bằng hữu thân thích. Vương Yến Bình cùng Giang Chính Hưng hai người một mặt tự hào, khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ. Bốn vị trưởng bối đứng tại tòa thành cổng, từng cái đem tân khách nên vào cửa, vô cùng náo nhiệt. Tại mọi người vì nhà này tòa thành cảm thán thời điểm, một chiếc xe bản dài bản màu đen xe sang trọng đứng tại tòa thành cổng. Tiếp lấy liền thấy một đôi người mới từ trong xe đi ra, đám người không khỏi lần nữa phát ra tiếng thán phục. Đây là Yến Bình nhà nhi tử Giang Thần cùng con dâu của nàng Tông Ngưng Yên a. Má ơi, hai người này dáng dấp cũng quá đẹp đi, ta kém chút tưởng rằng cái nào hai vị minh tinh đâu. Đơn giản chính là kim đồng ngọc nữ, quá xứng đôi, khó trách người ta góp thành một đôi. Giang Thần nhìn xem một đống người chen ở phía trước, đường đều bị chặn. Hắn đành phải mở miệng, mọi người nhường một chút, miễn cho làm trễ nải hôn lễ thời gian. Đám người lập tức tránh ra. Giang Thần hướng đám người gật gật đầu, mang theo Tông Ngưng Yên hướng thành bảo bên trong đi đến. Tô Ngưng Yên hôm nay mặc áo cưới và táo rất dài, nàng đi được có chút gian nan. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua, đi đến nàng bên cạnh thân, trực tiếp ngồi chỗ cuối đưa nàng bế lên. Người vây xem không khỏi phát ra một trận làm ồn âm thanh. Nha, tân lang cái này đã đợi không kịp. Nhìn xem tân lang cái này bạn trai lực, không tệ à, xem ra đêm nay đêm động phòng hoa chúc rất kịch liệt à. Tô Ngưng Yên nghe được có chút đỏ mặt, thế nhưng là nàng lại không nỡ xuống tới. Nàng thích bị Giang Thần ôm cảm giác. Thế là đành phải dúi đầu vào Giang Thần trong ngực, không có ý tứ gặp người. Giang Thần nhìn xem nàng thẹn thùng nhỏ bộ dáng, cười cười, ôm nàng tiếp tục nhanh chân hướng tòa thành đi đến. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, hôn lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là người chủ trì nói một chút lời xã giao, tiếp lấy tiến vào tuyên thệ quá trình. Người chủ trì nhìn về phía Giang Thần. Giang tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không cưới Tô tiểu thư làm vợ, cả một đời yêu nàng, bảo hộ nàng, mặc kệ nghèo khó vẫn là phú quý, mặc kệ tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều đối nàng không rời không bỏ. Giang Thần nhìn về phía bên cạnh Tô Ngưng Yên. Tô Ngưng Yên lúc này cũng nhìn về phía hắn. Giang Thần nhìn chằm chằm con mắt của nàng, cao giọng nói, ta nguyện ý. Tô Ngưng Yên trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Người chủ trì nhìn về phía Tô Ngưng Yên. Tô tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Giang tiên sinh, cả một đời yêu hắn, thủ hộ hắn, mặc kệ nghèo khó vẫn là phú quý, mặc kệ tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều đối với hắn không rời không bỏ. Tô Ngưng Yên nhìn xem Giang Thần, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nặng nề mà gật đầu, ta nguyện ý. Người chủ trì, hiện tại mời tân lang tân nương trao đổi chiếc nhẫn. Bắt đầu trước chính là Giang Thần. Hắn đem chiếc nhẫn từ trong hộp đem ra. Mặc dù trước đó hắn đã cho Tô Ngưng Yên mang qua nhiều lần chiếc nhẫn, nhưng là đều không có lần này tới trịnh trọng cùng kích động. Mấy lần trước đều chỉ là bí mật, lần này là ngay trước tất cả thân bằng hảo hữu trước mặt, ý nghĩa không giống. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nâng lên Tô Ngưng Yên tay phải, đem chiếc nhẫn chậm rãi đeo đi vào. Tô Ngưng Yên lúc này ánh mắt đều đặt ở mình tay phải trên ngón vô danh, đợi đến chiếc nhẫn mang tiến vào mình ngón áp út, nàng vẫn là không nhịn được đỏ cả vành mắt. Giang Thần đưa tay nhẹ nhàng thay nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, tại sao khóc? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 251, lão bà sinh hạ tam bảo thai, đại kết cục.
Tâu Ngưng Yên nghẹn ngào nói, ta cũng không biết, nước mắt mình đến rơi xuống. Giang Thần có chút dở khóc dở cười, đưa tay ôm lấy nàng, coi như an ủi. Một lát sau, Tâu Ngưng Yên tâm tình cuối cùng bình phục xuống tới. Nàng có chút ngượng ngùng từ Giang Thần trong ngực lui ra, ta còn không có đeo lên cho ngươi chiếc nhẫn đâu. Nàng xuất ra một cái hộp nhỏ, đem chiếc nhẫn đem ra, nhẹ nhàng cho Giang Thần đeo lên. Người chủ trì kết thúc buổi lễ. Một đám người trẻ tuổi lập tức cầm giải lụa màu, pháo hoa ống hướng Giang Thần bọn hắn vây quanh. Tiếp lấy phanh một tiếng, lưu loát giải lụa màu, pháo hoa hướng Giang Thần hai đầu người bên trên rơi xuống. Thần ca, tẩu tử, thân hôn hạnh phúc. Giang Thần đỉnh lấy một đầu đồ vật loạn thất bát ao, đã buồn cười với bất đắc dĩ được rồi, nhìn vào hôm nay là hắn hôn lễ phân thượng, cũng không cùng bọn này tiểu tử thúi so đo. Người mới nghi thức kết thúc về sau, tiếp xuống chính là cùng các bằng hữu thân thích mời rượu. Lần này hôn lễ phi thường náo nhiệt, một mực náo đến ban đêm. Giang Thần cùng Tâu Ngưng Yên từ ngay từ đầu hưng phấn kích động, đến phía sau mọi mệt, hai người đều nhanh mệt chết đợi đến kết thúc về sau, hai người rốt cục dành thời gian tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Thần nhìn xem bên cạnh dựa vào mình Tâu Ngưng Yên, mệt muốn chết rồi a. Tâu Ngưng Yên ngửa đầu nhìn xem hắn, ừm, thì hơi mệt chút, nhưng là vẫn thật vui vẻ. Lao công, ta rốt cục gả cho ngươi. Giang Thần vừa cười vừa nói, ngươi không phải đã sớm gả cho ta sao? Tâu Ngưng Yên chép miệng, cái kia không giống. Giang Thần nhớ tới bọn hắn vừa lĩnh chứng lúc, chỉ có hắn cùng Tâu Ngưng Yên hai người, có chút chua xót. Không giống bây giờ, một đám bằng hữu thân thích, tất cả mọi người chúc phúc bọn hắn, nhiệt nhiệt náo náo. Hắn cầm thật chặt Tâu Ngưng Yên tay, hiện tại chứng cũng nhận, rượu cũng bày, ngươi chính là của ta lão bà, về sau muốn chạy cũng chạy không thoát. Tâu Ngưng Yên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình, ta vốn là không muốn chạy, ta chỉ muốn làm lão bà của ngươi. Giang Thần trong lòng một mảnh ấm áp dễ chịu, nhịn không được mở miệng, lão bà, ta yêu ngươi. Tâu Ngưng Yên mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, lão công, ta cũng yêu ngươi. Tiểu Tây hôn lễ kết thúc về sau, Giang Thần liền mang theo Tâu Ngưng Yên còn có cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn tiến về quê quán Dương Thành, chuẩn bị cử hành tiểu Trung Quốc hôn lễ. Có kiểu Tây hôn lễ kinh nghiệm, lần này tiểu Trung Quốc hôn lễ liền nhẹ nhõm nhiều. Đợi đến tiểu Trung Quốc hôn lễ kết thúc về sau, Giang Thần cùng Tâu Ngưng Yên dự định bắt đầu trong vòng một tháng tuần trăng mật lữ hành, địa điểm định tốt, vé máy bay định tốt, xuất hành vật phẩm đều chuẩn bị xong. Kết quả xuất phát tiến về sân bay ngày ấy, Tâu Ngưng Yên ngồi trên xe bắt đầu không ngừng nôn mửa. Giang Thần giật nảy mình, đều không lo được đuổi máy bay, lập tức để cho người ta lái đi bệnh viện. Hắn lúc này quá gấp, đều quên mình biết y thuật sự tình, đợi đến bác sĩ cho Tâu Ngưng Yên kiểm tra xong, đối hắn nói vài câu. Giang Thần còn cho là mình nghe lầm, bác sĩ, người mới vừa nói cái gì? Bác sĩ lặp lại nói, Giang tiên sinh, ngài thê tử đã mang thai đã hơn 2 tháng. Giang Thần quả thực là bị cái ngạc nhiên này cho nện ngộng, thật lâu mới phản ứng được. Hắn chính mở miệng cảm tạ bác sĩ, lại nghe bác sĩ nói, đúng, ngài thê tử nghi ngờ ba thai, cho nên bình thường nhất định phải cẩn thận chú ý. Giang Thần mừng đến đều sẽ không nói chuyện. Ba thai, chú ý, ta biết, bác sĩ lời nói không có mạch lạc. Bác sĩ lý giải hắn tâm tình kích động, chờ đến hắn bình phục lại về sau, mới cẩn thận bàn giao một chút chú ý hạng mục, sau đó rời đi. Giang Thần vọt tới trước giường bệnh, cầm thật chặt Tâu Ngưng Yên tay, "Lão bà, ngươi nghe được bác sĩ nói lời sao? Ngươi mang thai, hơn nữa còn là nghi ngờ tam bào thai." Tâu Ngưng Yên cũng là một mặt kích động. Nàng trọng trọng gật đầu, "Ừm, ta nghe được." Nàng duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng. Bởi vì mới hơn 2 tháng, bụng không có hiện nghi ngờ, rất bằng phẳng. Nếu không phải bác sĩ nói nàng mang thai, vẫn là tam bào thai, nàng đều có chút không dám tin tưởng. Tiếp lấy nàng nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Giang Thần. "Lão công, bác sĩ mới vừa nói ta mang thai đã hơn 2 tháng, như thế tính toán, không phải liền là ngươi cho ta ăn cái kia điều trị thân thể dược hoàn không bao lâu, liền mang bầu sao?" Giang Thần tính một cái, thật đúng là, hơn nữa nhìn tình huống, khả năng rất lớn chính là chúng ta xuất phát đô thành một ngày trước ban đêm. Hắn nhớ kỹ đêm hôm đó bọn hắn phi thường kịch liệt, ngay cả ngày thứ 2 xuất phát đi thăm viếng nhạc phụ nhạc mẫu sự tình đều quên, còn bỏ qua đăng ký thời gian, đem vé máy bay thời gian đổi đến 1 giờ chiều. Tâu Ngưng Yên rõ ràng cũng nghĩ đến, không khỏi đỏ mặt. Giang Thần nhìn xem nàng thẹn thùng dáng vẻ, nhịn không được trêu ghẹo. Tục ngữ nói, mang thai hài tử là muốn vợ chồng song phương phối hợp, song phương đều vui vẻ, mang thai tỷ lệ mới có thể lớn. Nhìn như vậy đến, lão bà đối ta đêm hôm đó biểu hiện rất hài lòng. Tâu Ngưng Yên sắc mặt đỏ đến triệt để, có chút xấu hổ phản bác, mới không có. Rõ ràng chính là y thuật của ngươi lợi hại, ta ăn cái kia dược hoàn, thân thể chữa trị khỏi, mới sẽ nàng lời còn chưa nói hết, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiếp lấy 4 đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Là Giang Thần cha mẹ, còn có nhạc phụ nhạc mẫu. Bọn hắn tiếp vào thông chi về sau, liền lập tức chạy tới. "Tiểu Thần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy bưng bưng tiến vào bệnh viện. Tiểu Yên ngươi không sao chứ? Thân thể chỗ nào không thoải mái? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a." 4 vị trưởng bối tiến đến Tâu Ngưng Yên trước mặt, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tâu Ngưng Yên sờ lấy bụng, một mặt ý cười, "Cha mẹ, sông cha, Giang Ngụ, các ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Ta đây là mang thai, hơn nữa còn là tam bào thai." 4 vị trưởng bối mở to hai mắt nhìn, thật lâu mới thanh tỉnh lại, một mặt kích động. "Nguyên lai là mang thai, đây chính là đại hỷ sự a. Hơn nữa còn là tam bào thai, thiên đại hỷ sự. Ôi, vẫn là chúng ta Tiểu Thần cùng Tiểu Yên lợi hại, người khác mang thai, bình thường đều là một thai, nhà chúng ta trực tiếp liền đến ba thai. Ta phải tranh thủ thời gian tìm người hỏi một chút, làm như thế nào cho Tiểu Yên bồi bổ thân thể, mang thai, muốn bổ sung điểm dinh dưỡng." "Đúng đúng đúng, xác thực muốn bổ sung dinh dưỡng, nhưng mà này còn là ba thai đâu, dinh dưỡng nhất định phải sung túc." Bốn vị trưởng bối bắt đầu ở một bên kịch liệt thảo luận lấy cho Tâu Ngưng Yên bổ thân thể sự tình. Tâu Ngưng Yên nghe một đống thuốc đông y tên, nghĩ đến trước đó tại Dương Thành lúc bị Giang Mụ Mụ đè ép không gào to bổ canh sự tình, không khỏi dùng mình một cái. Nàng tội nghiệp nhìn về phía Giang Thần, lão công Giang Thần có chút đau lòng, tiến lên ôm lấy nàng, "Không có việc gì, lão công ngươi ta biết y thuật. Ta đến lúc đó chuyên môn làm cho ngươi chút bổ thân thể dược hoàn, không cần uống cha mẹ bọn hắn nấu bổ canh." Tâu Ngưng Yên lúc này mới thở dài một hơi, đối Giang Thần ngọt ngào nói, "Lão công ngươi tốt nhất rồi." Hơn 7 tháng sau, một ngày trong đêm, Tâu Ngưng Yên cảm giác được cái gì, vội vàng hướng lấy bên cạnh Giang Thần hô một tiếng, "Lão công." "Dê, nước ối giống như phá." Một trận rối loạn, người một nhà đem Tâu Ngưng Yên đưa đến bệnh viện. Không biết qua bao lâu, một trận hài nhi tiếng khóc vang lên, đợi đến bác sĩ nói có thể trở ra, Giang Thần mấy người lập tức vào. Giang Thần ngồi xổm ở trước giường bệnh, nhìn xem nằm tại giường bệnh, trên mặt che kín mồ hôi Tâu Ngưng Yên, trong lòng đã cảm động lại đau lòng. "Lão bà, vất vả ngươi." Tâu Ngưng Yên xem hắn, lại nhìn xem sát vách cái nôi bên trên ba cái bà bảo, vừa cười vừa nói, "Không khổ cực, có thể cho ngươi sinh bảo bảo, ta rất vui vẻ." Giang Thần cầm thật chặt tay của nàng, nhìn một chút bên cạnh cái nôi bên trên ba cái bảo bảo, cùng vây quanh cái nôi chuyển bốn một trường gối, chỉ cảm thấy mình thật rất hạnh phúc. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu đều ở bên người, thân thể khỏe mạnh. Việc khắc nghiệp có thành tựu, cưới một vị tốt lão bà còn cho hắn sinh ba đứa hài tử đời này của hắn, thật viên mãn, đại kết cục, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm.